hết lòng tu học á, là mình đem hết tất cả những cái tâm tư của mình lúc nào cũng là tu từ cái khởi niệm. Có nhiều khi mình nói cái câu nãy mà nói vậy đó, là mình biết rằng mình còn thiếu tu đó. Mình còn thiếu tu đó, tại sao nghe người ta khổ mình lại nói là cái học của mình nào giờ học cái gì, học từ bi, học hỷ xả. Mà nghe người ta nói cái người kia đang lâm nạn cái thì mình lại nói vừa lắm. Tôi biết mà, trước sau gì cũng có ngày này. Ví dụ vậy thì coi như là mình có học mà không có tu. Mà đối với tất cả mọi người, cái học của chúng ta chưa hết lòng. Nếu mà chúng ta có hết lòng thì cái điều nghiệm nó khởi, nó không để cho khởi. Mà nếu nó có khởi biết dừng. Cho nên mình phải tu cái tứ chánh cần là vậy đó. Tứ chánh cần là gì? Bốn điều siêng năng chân chánh. Điều ác đã sinh thì cố gắng tìm cách đừng để nó phát triển. Điều ác chưa sinh, đừng để nó sinh. Điều thiện đã sinh, làm nó tăng trưởng. Điều thiện chưa sinh, làm nó khởi phát. Đó là tứ chánh cần. Thì bây giờ mỗi ngày mình học tứ chánh cần, mình học những cái lời kinh đó để cho cái tu của mình hết lòng. Thấy không? Mà hết lòng như vậy là mình có cái phước đức, cái công đức thành công đức. Cái điều thứ hai là giữ tâm trong sạch, mà trong kinh gọi là phạm hạnh thanh tịnh. Giữ tâm trong sạch là sao? Là trong tâm của mình không có khởi những cái ý nghĩ, không có phạm những điều mà chúng ta thọ. Mình nói ví dụ như mình giàu, mình giàu mà không kiêu mạn. Kiêu mạn tức là ỷ mình giàu, coi thường cái người nghèo. Ỷ mình biết nhiều, coi thường người hiểu ít. Mà chẳng những vậy, mà giàu mà phóng dật. Quý vị hiểu chữ phóng dật không? Phóng dật có nghĩa là mình đem cái tâm mình phóng túng những cái điều không tốt, những cái điều làm tan vỡ gia đình, hư thân, hư tâm. Cho nên mỗi buổi chiều á, mỗi buổi chiều mà cái lời mà khuyến tấn đại chúng á, trong cái bài thời công phu chiều, thì trong đó có câu: thị nhật dĩ quá mạng diệt tùy giảm, như thiểu thủy ngư tư hữu hà lạc. Đại chúng đương cần tinh tấn như cứu đầu nhiên, đảng niệm vô thường, nhớ nghĩ vô thường, thậm vật phóng dật. Cẩn thận đừng buông lung, cẩn thận chớ buông lung. Cho mỗi lần mà quý thầy mà vô thọ an cư, một vị hòa thượng ngồi trên, mình quỳ dưới, mình nói bạch đại đức, hôm nay chúng tăng an cư, con tỳ kheo cũng xin ở tại chỗ này an cư, nguyện đại đức con ở đây an cư nửa tháng gì đó, hay một tháng gì đó. Thì thầy, chị thầy ngồi trên nói: cẩn thận chớ buông lung. Cái mình đáp lại: dạ con xin nghe. Cho nên mỗi lần mà đi thọ giới, hồi xưa thọ giới các vị tổ, các vị hòa thượng ngồi trên nói: thậm vật phóng, cẩn thận đừng buông lung. Có nghĩa là giờ này phải giữ tâm ý cho nghiêm túc, đừng có phóng túng bên ngoài. Coi ai đi tới trễ tới sớm, hay là ai đang mở cell phone, hay là đang làm gì đó, đó là phóng dật. Không? Cho nên cận, mà cái chữ phóng dật này nó nặng hơn là đừng có để cho tâm tư của mình, hành thân thể của mình xa vào những cái chỗ lỗi lầm, nó phóng dật. Cho nên người mà giữ tâm thanh tịnh thì không có phóng dật. Cho hàng ngày á, ví dụ đi, ăn chay để làm gì? Ăn chay đó không phải là tu, nó chỉ là một phần rất nhỏ của chuyện tu hành. Ăn chay là để trao dồi, trưởng dưỡng cái lòng từ bi. Ăn chay là để cho tâm hồn mình nó nhẹ nhàng, nó thanh thản. Ăn chay là để dưỡng cái thân thể mình cho nó có sức khỏe. Bởi vì ăn chay những cái món rau hiền lành đó, nó làm cho cái tâm tư con người cũng hiền lành. Cho nên đó là nó trưởng dưỡng. Quý vị hiểu ý không? Cho nên ăn chay là từ ái vô biên. Hồi xưa người ta định nghĩa ở dưới miền quê đó, để cho các người hiểu được cái nghĩa ăn chay, người ta làm bài thơ nhắc nhở ăn chay vậy. Lòng thành cầu nguyện cửu huyền siêu thăng, ăn chay để giữ thiện căn, đêm ngày cầu nguyện cao thăng độ đời, ăn chay kính ngưỡng Phật trời, vân vân. Ta nói bắt dần vậy, để cho những người miền quê, miền Tây, miền quê nhớ thuộc những cái đó để mà tập cái sự ăn chay. Thì vậy cho nên á, mình mà có được cái thân thanh tịnh á, thì nó cũng giúp cho mình bớt đi cái phóng dật. Vì vậy mà quý vị mà cử ngũ tân á, không ăn hành, hẹ, tỏi, nén, nó cũng cái ý đó. Chứ không có gì đâu, không có gì ghê gớm lắm, không có gì quan trọng lắm đâu mà mình trời ơi, mình coi nó khủng khiếp lắm. Tu là phải nhẹ nhàng. Ví dụ bây giờ mình mua cái bánh mà cái bánh nó lỡ có một chút tỏi, một chút hành thì cứ ăn đi. Lâu nay mình không ăn mình cũng có thành Phật đâu. Mà vì một chút đó làm chi mà cho nó khổ lụy. Đây, cái này hành tỏi tôi không ăn. Khổ quá. Bình thường mình không mua mình ăn là cái chuyện đó đúng rồi. Nhưng mà ví dụ mình đi đâu, lỡ bước giang hồ rồi mình cần một miếng ăn để mà mình vững chãi, mình đi đứng rồi bệnh tật, thí dụ bệnh tiểu đường hay bệnh xuống máu, cao máu gì đó thì cần miếng ăn. Mà bây giờ nó có cái đó chút xíu ăn đi, không có sao đâu. Quý hiểu ý không? Tu như vậy đó, thì mình ăn ngũ tân vô nhiều quá thì cái người mình nó nồng, nó hôi. Và đồng thời trong ngũ tân như là tỏi, như là hành, nó có nhiều cái chất kích thích, thì nó chướng ngại mình tu chút xíu vậy thôi. Mình cực khổ với nó một chút vậy, mình phải ngồi thiền cho nhiều, sám hối cho dữ để nó tiêu cái năng lượng chút vậy. Cho nên cử ngũ tân là vậy. Rồi giờ ta muốn cho mình nghĩa là nghiêm mật cái chuyện ta nói, ta mới nói thêm chút nữa, ăn ngũ tân tụng kinh thống linh. Nói vậy để cho mình cử cho kỹ. Vậy thôi. Quý vị hiểu ý chỗ này không? Đó. Cho nên á, mỗi một cái ăn, mỗi một cái tiêu thụ của mình, nếu mình bớt đi những cái độc tố thì nó giúp cho cái sự tu hành mình nó nhẹ nhàng, nó dễ dàng chút vậy thôi. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, mình mà tụng kinh ngồi không á, nó dễ buồn ngủ. Cây giờ chư tổ phải chế ra có cái mỏ để cho nó cốc cốc cho vui lỗ tai và tụng cho nó dễ. Rồi giờ mà người nào cũng thuộc kinh mà mạnh ai nấy đua tụng. Cho giờ phải có tiếng mỏ để làm gì? Để giữ nhịp cho điều, giữ nhịp điều theo lời kinh tiếng mỏ, cho người trần vơi bớt nỗi cô đơn. Phải không? Tiếng mỏ lời kinh của mình cho nó nhẹ nhàng, cho nó thanh thản. Thì tự nhiên người đi ngang, người ta nghe lời kinh của mình, cái trời ơi, bao nhiêu phiền não tiêu tan hết. Vậy đó, rồi mình cứ ngồi mình gục lên gục xuống vậy, lâu lâu như nào cũng thỉnh cái bon cái giật mình tụng tiếp đó. Hiểu ý không? Chuông mỏ là vậy đó. Bởi vì Phật mới nói trong kinh á, Phật nói chúng sanh cõi này, Phật nói trong chúng sanh cõi này á, là do cái thích cái sắc tướng, ham cái âm thanh. Mà bây giờ mình phải tạo sắc tướng âm thanh nào nghe mà khởi phờ, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Cho nên hôm rồi á, có nhiều đài truyền hình tới phỏng vấn Pháp Hòa, 2-3 đài tới phỏng vấn. Họ mới hỏi vậy chứ tại sao mà trong đạo Phật lại quan trọng những hình ảnh của Phật dữ vậy. Họ hỏi câu hỏi vậy. Thì Pháp Hòa mới nói bây giờ đó, một cái hình không phải là Phật, chẳng hạn một cái hình một cô gái ăn mặc hở hang ví dụ vậy, mà mình nhìn cái hình đó cái tự nhiên tâm mình tỉnh nổi không? Tỉnh không được. Bởi vì cái tâm, bởi vì cho nên cái chúng sanh cõi này là nhìn hình mà khởi tâm, nghe tiếng mà khởi tâm. Cho bây giờ tạo hình Phật để làm gì? Để nhìn Phật khởi tâm. Ông đó là không bao giờ đi chùa nghe, nhưng mà đưa cái này ra hỏi gì đây, ổng liền nói Phật. Bình thường miệng không bao giờ nói Phật, nhưng mà nhờ hình, nhìn cái hình đó ổng buộc lòng phải nói Phật. Hiểu ý không? Rồi bây giờ ông chưa bao giờ ông đi ngang cái chỗ đó mà ông gọi là cái chùa nha. Ông bao giờ trong đầu nghĩ mà đi ngang cái đó thấy gõ mõ cốc cốc chùa. À, thấy ông thầy đi ngang không biết kêu ông thầy thêm chữ nó thầy chùa. Vậy mà mình ta đi ngang gặp mình ta kêu ê thầy chùa, không có buồn. À, nhờ mình đi ngang ông này mới khởi tâm kêu thầy chùa. Quý vị hiểu ý không? Cho nên á, cái hình ảnh trong đạo Phật, tại sao đạo Phật có quá nhiều hình, hình Phật đủ thứ? Bởi vì mình thấy hình Phật là sanh tính tâm, thấy hình Phật là khởi thiện tâm. Cho nên những cái sắc tướng trong chùa là để giữ tâm cho thánh, thanh tịnh. Hiểu được như vậy rồi không có gì buồn phiền hết. Mà mình lại hiểu rằng thế nào là giữ tâm thanh tịnh. Mà giữ tâm thanh tịnh đó không phải là phước đức mà là công. Công đức luôn luôn hướng tâm tới chỗ tịnh, phải không? Cho nên người ta để trước cửa chùa hai câu: sớm trống tối chuông, thức tỉnh khách trần trong biển mộng. Đêm kinh ngày kệ, dục lòng người tục giữa sông men. Đi ngang chùa mà nghe chùa tụng kinh tự nhiên thích nghe. Hồi nhỏ mà Pháp Hòa mà đi ngang một ngôi chùa mà biết ở trong cái phạm vi của cái bức tường đó có Đức Quan Âm á, dù mình không thấy được Đức Quan Âm tại mình nhỏ mình đâu có thấy hết cái tường, nhưng mình cũng đứng ngay bức tường đó mình xá vô. Hồi nhỏ mà mỗi lần đi ngang chùa mà biết ngay cái phạm vi chỗ đó là Đức Quan Âm là ở chắp tay mà xá. Cho nên mình mới, bây giờ mình lớn lên mình mới hiểu, mình mới tư duy, mình mới thấy rõ ràng là nhìn hình Phật tốt. Pháp Hòa mới nói với mấy ông mà phỏng vấn, Pháp Hòa mới nói trên đời này có nhiều cái hình ảnh mà mỗi lần mình nhìn là mình thêm tham, thêm sân, thêm si, thêm phiền não, thêm những cái sự ham muốn. Mà có những cái hình mình nhìn mình lắng, mình tịnh, mình yên, thì tại sao mình không tìm những cái lặng yên để mình nhìn? Cho nên quý vị biết không, mình viết một chữ đi, Nam Mô Di Đà Phật, dán ở trong nhà. Người không thích niệm Phật mà thấy cái chữ đó là cái thói quen là phải đọc à. Nhìn chữ đó Nam Mô Di Đà Phật, họ không nói ra miệng mà họ nói trong tâm. Đó là mình tùy duyên quá độ người. Người này chưa bao giờ khởi Nam Mô Di Đà Phật, nhưng mà tới nhà mình chơi là theo cái thói quen nhìn chữ mà phải đọc. Thí dụ Pháp Hòa bây giờ nếu bên này mà không có để chữ gì hết mình đâu đọc, phải không? Nhờ để chữ mình mới được bốn phương xin gửi câu chào tạ ơn cha mẹ lao đao một đời đó. Quý hiểu không? Cho nên mình ghi cái câu cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để thương yêu. Viết câu đó lên. Cái người nào mà họ chưa bao giờ khởi tâm gì hết mà tự nhiên đi tới nhà mình chơi thấy câu đó. Cho nên người ta viết những cái bút pháp, những cái câu mình treo trong nhà cũng cái hay, để cho người ta sanh cái tâm thanh tịnh, an lạc, niềm vui. Mà làm được như vậy là công đức, không phải phước đức. Điều thứ ba Phật dạy là thực tập thiền quán. Bây giờ mình định nghĩa chữ thiền. Thiền là gì? Thiền nghĩa là tịnh tư lự. Vị nào có mấy cái phong tay xin hoan hỷ tắt. Thiền là tịnh tư lự. Tịnh tư lự tức là mình lắng cái tâm mình xuống, mình chú tới một việc thôi là thiền, chứ không có gì hết. Cho nên nhiều khi á, thí dụ bây giờ đó, mình thỉnh tiếng chuông nha, tới giờ đấy, à, bữa nay lên tụng kinh, cái này anh lên thỉnh chuông, cầm cái dùi chuông lên, là ngay cái khi cầm chuông là thiền này. Thì cầm cái dùi chuông là mình cầm vầy chứ không phải cầm vầy. Cầm vầy mới kêu là thỉnh chuông, còn cầm vầy kêu là quýnh chuông. Ra đi tôi quýnh. Không. Rồi cái thứ hai nó thiền nè, để ý cái lằn mai của cái cây này là không bao giờ thỉnh vô ngay cái cạnh này, tại làm như vậy nó sẽ đứt những cái đường chỉ, không? Cho nên mình cầm cái đường mà chỉ này nó ngay đây, nó hướng về mình, tránh đi cái đường chỉ này nó tránh không có đi vào đây. Đó, mình thiền vậy đó, chứ đâu phải là nghe cái bon mới kêu thiền, phải không? Ngay cầm cái dùi đã là thiền rồi. Cắm cây hương lên, thắp cây hương lên nè, không có lấy miệng thổi, quạt cho tắt. Cầm cây hương hơn cái tầm miệng của mình, phải không? Cắm xá Phật một xá cho ngay, cắm cây hương cho ngay, thiền. Nhìn cáo tràng nhăn nheo quá phải đi ủi lại. Mình đi chơi biết ủi đồ mà lên tụng kinh nhìn áo tràng phát mệt. Mình thiền á là trong cái từng giây phút mình sống trong đời, không phải là đến khi nào mình ngồi vô cái bột lòn cái tội cụ mình liêm diêm như vậy mới thiền đâu. Cái đó chỉ là một phần trong tất cả pháp thiền. Nhưng mà mình phải thiền như thế nào mà từng cái cử chỉ của mình trong cuộc sống hàng ngày luôn luôn nó có một cái sự chánh niệm. Thí dụ mình đứng lên, ông bà xưa Việt Nam dạy mình đứng dậy rồi nhớ đẩy cái ghế vô. Nhớ đẩy cái ghế là thiền, nhưng mà không chỉ thiền gì hết, mà ông bà gọi là ý tứ. Người đứng dậy mà bỏ đi mà ghế không đẩy vô là người không ý tứ. Mà người không ý tứ là không tu thiền. Đạo Phật kêu tu thiền mà người đời kêu ý tứ, phải không? À, mình mồi xuống mình tụng kinh, cầm cái vạt áo tràng sao lên cho nhẹ, dở lên ngồi xuống cho ngay, rồi thả cái vạt áo xuống, thiền. Không phải ngồi chuẩn bị ngồi cái hất cái vạt, ngồi xuống xong rồi kéo ghế kinh cho rốt, liếm hai ngón tay dở kinh. Ông thầy chưa kịp thông báo trang số mấy, số mấy thầy, không thiền gì hết. Nó thật sự ra cái đó không có ngạo nghễ đâu, quý vị đừng có buồn. Tại vì mình hay quên cái đó. Tại vì mình chỉ chú những cái gì, những cái lớn mà mình quên những cái nhỏ. Mình lo tu cái thô mà mình quên tu cái tế. Cho nên nó đạo Phật gọi oai nghi sao? Mình người tu là phải đủ 3000 oai nghi, 80 cái tế hạnh. Cái tế hạnh ta 80 cái lần chứ không phải một. Oai nghi là 3000. Mà một người như vậy thì lúc nào mà sống không trong thiền? Cho nên trong kinh ấy, lúc bây giờ Đức Như Lai nhập vào đại định. Thật sự ra nói đại định vậy thôi, chứ Phật lúc nào cũng sống trong định. Đức Phật chưa hề rời Niết Bàn, cho nên chúng ta cũng không gọi là Phật nhập Niết Bàn. Vì Phật có bao giờ rời Niết Bàn đâu mà phải nhập. Nhưng mà bởi vì chúng ta phải tạm gọi một danh từ nhập, để chúng ta hiểu là ngày đó Phật không còn. Phật đi vào cái vô dư Niết Bàn tịch tịnh vậy thôi. Chứ lúc nào mà chúng ta không có tịch tịnh. Vì vậy mà cái thứ ba mà gọi là thực tập thiền quán là vậy. Quý vị nhớ nha, đã nói đi chùa, đã nói là đi chùa thì làm ơn đừng mặc quần xà lỏn. Hỏi sao mặc quần, trời nóng quá. Vậy mà trời nóng cỡ nào đi nữa mà đi ăn đám cưới mặc bộ đồ vest. Mình thấy không? Mình có hết lòng với Phật chưa? Một cái đám cưới mình đi thôi mà ủi cái bộ đồ vest thiệt là láng keo lên cả tuần. Mà đi đã nói là đi chùa mà chúng ta mặc cái quần xà lỏng coi không được. Mặc những cái áo sát cánh cũng không được. Đó là Pháp Hòa nói bằng cả cái sự tình thương của Pháp Hòa. Quý vị hiểu ý mà nói. Quý vị đừng có buồn Pháp Hòa. Mà buồn thì em mai cũng về rồi. Bởi em lựa gì em muốn nói nó bữa cuối à. Sáng về sớm. Quý vị hiểu ý mà nói vậy. Cho nên Pháp Hòa nói là nói bằng cả cái tấm lòng. Cho nên mình mới biết là cái thiền quán của mình đó, là mình phải quán là gì? Quán là nhìn trở lại. Mình thiền là mình lắng xuống, và quán là mình nhìn trở lại. Bây giờ ví dụ mình giờ mình trước khi mà mình thường theo cái lệ đó nha, trước khi mình đi ra đường là mình làm gì? Đứng ngay kiến. Mình ngó tới ngó lui, mình xẹt chỗ này chút, mình xẹt chỗ kia chút rồi, mình bẩm mối rồi, làm cho nó đều lại nữa. Mình xin lỗi, mình mà thoa lotion, thoa kem một chút cái trên mặt nó dính, mình chịu cũng không được, phải kiếm rồi thoa cho nó. Mà nhiều khi mà người ta ngồi người ta chỉ cho mình, tưởng mình ngồi mình quẹt cho dưới đó. Có đó. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ vậy để rồi mình thấy cái gì là thiền quán nè. Thì trước khi mình đi ra đó là mình nhìn kiếm. Thì bây giờ trước khi mình lên chùa lễ Phật, mình phải nhìn mình. Mình nhìn lại mình, thiền mình quán lại mình nè. Mình ăn mặc sao? Mình đi trước rồi mình, ví dụ mình lỡ mình đi ngang chùa và muốn vô đi, vô chùa mượn giùm cao tràng, mặc cho nó nghiêm túc. Mình là Phật tử đi chùa lễ Phật mà không kính Phật thì người ngoại đạo làm sao ta kính? Ta thấy Phật tử mà còn đối với Phật như vậy thì ngoại đạo họ có chửi mình thì cũng chịu nhé. Cho nên đã là Phật tử đi chùa lễ Phật thì đã nói đi chùa lễ Phật thì đi cho nó đúng cái hình thức, từ hình thức tới thâm tâm, tướng cũng như tánh. Nó ô đạo Phật chú trọng cái tâm, không trọng cái tướng. Nói vậy đâu có được. Bây giờ ví dụ bây giờ mình vô trong nhà hàng nha, mà người ta bưng chén, người ta để cái chén búp búp, bỏ muỗng vô beng beng cái mình ngó rồi đó. Trời ơi, làm như tôi vô tôi xin vậy trời. Đó, người ta là một cái người service cho mình, mà người ta để cái chén mạnh xuống thôi, mình cũng chấp cái tướng nữa. Để cái chén phải cho nhẹ. Bưng một tô thức ăn ra mà trang trí cái tô mà không đẹp coi, mình nói trời, nấu cái tô phở hay tô hủ tiếu gì nhìn thấy ghê, mình nhiều khi mình không ăn nữa. Đó, đối với mình còn thích những cái tướng như vậy, thì đối với Đức Phật, Phật không có buồn mình, Phật không trách mình, nhưng mình sẽ thiếu đi cái cung kính đối với Phật. Nó đi chùa lễ Phật thì mình đi như vậy đó. Trước khi đi mình thiền, mình quán lại. Đó là Pháp Hòa nói về cái mặt hình thức. Đó là mình tu cái phước đức, à cái công đức. Bởi vì mình có nhìn lên mình. Rồi kế đến nữa, mình thiền quán để mình thấy gì? Mình thấy mình đang khởi những cái tâm niệm gì? Mình đi chùa để làm gì? Ví dụ mình nói bữa nay á, mình mới mua cái áo này mới nè, mình mặc vô, tại ít có khi nào mình có dịp mình mặc cái này trước đám đông ấy. Bữa nay có cái dịp gặp đám đông mặc để cho người ta biết là mình có cái áo đẹp. Tâm niệm như vậy thì mình chưa có quán, mình chưa có thực tập. Cho nên đối với cái chữ thiền quán trong đạo Phật ấy, không có nghĩa là khi nào mình ngồi yên mình nhắm mắt là thiền, đúng rồi, cái đó thiền đó. Nhưng mà nó có một cái thiền sâu hơn là mình luôn luôn nhìn lại, soi lại từ cái thân của mình là hành động, miệng của mình là lời nói, suy tư của mình. Mình đã khởi cái gì? Được như vậy là mình tu thiền. Mà tu thiền mà không thấy mình thiền gì hết, đó là công đức vô lượng. Bởi vì mình có đâu có đếm đâu, mà nó có lượng. Vì không đếm mà cứ tu cho nên gọi là vô lượng. Mà đã là vô lượng thì cái chỗ dung chứa nó vô biên, kêu là vô lượng vô biên. Đâu có biên giới, đâu có cương thổ. Quý vị hiểu ý mà nói không? Rồi, hết giờ rồi. Là bây giờ quý vị thấy được ba điều mà nói chưa? Hết lòng tu học, giữ tâm thanh tịnh, thực tập thiền quán ha. Có một vị đệ tử ngồi im hoài. Ông thầy lại hỏi con à, con ngồi thiền để làm gì vậy con? Nói dạ con ngồi thiền để làm Phật. Ông thầy ông không nói gì, ông ra ngoài ông lấy cái miếng ngói, quý vị ngói lợp nhà đó, ông vô ông mài rột rạc. Người đệ tử ngồi nghe nhức cái lỗ tai, mình đang thiền mà ông thầy lại quậy. Thì hỏi thầy ở thầy mài ngói làm chi vậy thầy? Nó thầy mài ngói để làm kiếm soi. Đệ tử nói trời ơi ngói sao mà soi được. Nó ủa vậy sao con ngồi thiền con làm Phật được? Con nghĩ nhớ rằng ngồi thiền không phải để làm Phật, mà ngồi thiền để con làm con cho đúng nghĩa. Mình ngồi thiền để làm mình cho đúng nghĩa. Mà mình làm mình đúng nghĩa là hành vi, lời nói, ý nghĩ của mình trọn. Mà làm được như vậy thì mình giống như một cái hoa. Ngày mai có héo tàn, hoa cũng vui vẻ vì hoa đã góp ngút ngàn cho cuộc sống. Mình cứ sống trọn vẹn. Người có tĩnh lặng, người đó thấy sâu, thấy xa. Giống như mình lái xe vậy đó. Trước khi mình muốn sang len là mình phải nhìn kiếm, nhìn vai, bật đèn rồi qua. Cũng vậy, muốn nói phải suy nghĩ trước, nghĩ sau, nghĩ người bên cạnh. Cái câu nói này nó có đụng chạm tới người trước không? Nó có tác hại về sau không? Nó có làm buồn người bên cạnh không? Có nghĩ cái đó là có thiền quán. Cái hành động này có làm hại cho tam bảo không? Có làm hại cho những người sơ tâm không? Và có làm mất đi cái tâm bồ đề của mình không? Đó là có thiền quán. Người có cái đó là có công đức chân thật. Cái công đức là ở cái chỗ chúng ta tu, chứ không phải chúng ta nói. Rồi cuối cùng đó, mình mới hiểu một điều là Phật nói để cho bộ tại gia hàng Phật tử chúng ta thấy, chúng ta không phải chỉ nói cái lý suông, mà chúng ta phải hạ thủ công phu. Hạ thủ là gì? Buông tay xuống, lo vào công phu.